This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Và từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Tôi Nguyễn Văn Lương xin kính chào anh Dũng Nghiêm, người điều hành chương trình ngày hôm nay, cũng như chào tất cả bạn điều hành trị sự của Đài Sài Gòn Radio 1160 tại Dallas, Texas. Và happy ngày tưởng nhớ các chiến sĩ Mỹ cũng như quân đội Việt Nam của chúng ta đã chết cho cái chiến tranh của để chúng ta được sống còn như ngày hôm nay.
Vâng, đúng rồi. Ngày hôm nay là Memorial Day, là cái ngày mà mọi người tưởng nhớ đến những người lính Hoa Kỳ đã ngã xuống cho cái nền độc lập tự do của Hoa Kỳ, và cũng để mà chúng ta cảm ơn cái sự phục vụ đó, và cũng không có quên như anh tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có nói rằng chúng ta cũng tưởng nhớ đến những chiến sĩ, những quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh thì cái ngày hôm nay của anh thế nào?
Vâng, với tôi thì ngày nay là ngày đầu tuần, thì ngoài vấn đề mà mưa gió tại địa phương Florida này chúng tôi không đi đâu hết, nhưng mà để chia sẻ với quý vị những cái tin tức mà đã xảy ra trong tuần qua, mà tôi sẽ giải thích rõ ràng để cho quý vị hiểu thêm. Thay vì cái sự truyền thông tự do của chúng ta có rất nhiều cái tin tức nóng hổi, nhưng mà vì vấn đề lá cải, vấn đề thực hư không thế nào, thì tôi chỉ chia sẻ với quý vị cái điểm chính. Lúc trước tôi đã cho quý vị biết là chúng ta nên thấy những cái điểm chính là như thế nào. Thế nào là truyền thông chính, thế nào là truyền thông giả. Thì hôm nay đây thì tôi cũng xin bản phép với thời gian ngắn hạn thì chia sẻ những cái điểm chính thôi. Vấn đề chiến tranh thì vẫn tiếp diễn cho đến khi chúng ta thấy cái sự hòa bình rõ ràng cho Nga và Ukraine thì chúng ta hãy bàn đến. Còn ngoài ra thì chiến tranh cứ dai dẳng với thứ như vậy. Mà cái vấn đề chính giữa ông Tổng thống Biden và ông Tổng thống Trump đó là ông Tổng thống Biden ông viện trợ vô giới hạn, mà là lim giới hạn người ta không cho đánh của Nga nữa. Trong khi Tổng thống Trump thì ông ấy nắm đằng cán để cho người dân hiểu rằng là chiến tranh đó nó vô vọng thật, nhưng mà cái sự tốn kém nó không phải đến cho nước Mỹ. Đó là sao ông nắm được cái vấn đề khoáng sản 50% của Ukraine. Và thêm vào đó là ông muốn giao cho tất cả quyền hạn cho Ukraine, muốn làm gì thì làm. Thì đây là cái điều mà Nga sẽ đi vấn đề thất thế, hoặc là cũng là cái vấn đề gọi là đưa đến vấn đề ưu điểm yên tâm cho Liên minh Âu Châu nữa. Đó là điều mà vấn đề chiến tranh. Và là thì tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi, chúng ta không có gì phải đáng lo.
Vâng, nhưng có những tin tức nổi bật gì thưa anh?
Tin tức thì nổi bật thì như tôi trình bày đó, thì với Nga và Ukraine thì cho đến giờ này thì hai bên, ông Trump thì ông bảo ông có thời giờ ông lo chuyện nào, ông lo chuyện nước Mỹ và lo những chuyện tích cực hơn, hữu hiệu hiệu quả hơn. Và chính vì thế đó thì cái sự áp lực của Liên minh Âu Châu của Nga với những cái đạo luật mới, những cái kế hoạch mới để mà đánh vào Nga, thì điều này cái vấn đề chính trị thì có ưu điểm hơn là cho Ukraine, và Ukraine có những cái hành động mà táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn, đưa đến vấn đề về sự kiệt quệ, vừa vấn đề tài chính quốc phòng cũng như vấn đề kinh tế xã hội của Nga đang đi xuống dốc một cái khủng khiếp. Và mới đây nhất thì tôi nghe cái tin đồn là Tổng thống Putin đã gặp nạn hay là chạy trốn gì đó, nhưng mà cái đó chúng ta chưa có xác nhận, bởi vì với tôi là cái chuyện gì nó phải rõ ràng, nhưng mà là tôi không có thể nào đem cái chuyện mà lá cải lên đây được, okay? nên tôi không có quan tâm lắm, ok? Thì đó là vấn đề chiến tranh. Còn tập trung ngày hôm nay đây chúng ta hãy nên nói về cái thứ nhất là cái bệnh ung thư của Tổng thống Biden. Thì khi cái bệnh ung thư của Biden xảy ra đó, thì người ta cố ý người ta dùng cái đó để đánh trống lảng đi, để đánh trống lảng cho cái tình hình chính trị dưới thời của Tổng thống Biden mà thôi. Vẫn phân tách để chúng tôi thấy như vậy. Bởi vì cái vấn đề ung thư nó không phải xảy ra trong một sớm một chiều, mà kéo dài, và ai cũng biết nó kéo dài cả chục năm mà, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà họ đung ra để rồi đánh trống lảng. Cái vấn đề chính là trong suốt thời gian làm cầm quyền của Tổng thống Biden đó, cái sự mà sức khỏe đi xuống của ông ta không phải do cái ung thư, mà cái vấn đề do cái tuổi già yếu của ông ta không có điều hành được đó. Thì đã có một cái lực lượng, một cái nhóm sau lưng nào đó lũng đoạn cái nền hành pháp Hoa Kỳ để mà điều hành cái nước Mỹ này. Và đây là cái điều mà chúng ta sẽ thấy trong thời gian sắp tới họ sẽ điều tra cái chuyện này. Nhưng mà đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu rõ ràng đó, là cái đảng Dân Chủ quá đáng, họ đã là lạm dụng, họ rất coi thường cái nền an ninh, cái sự thịnh vượng, hoặc là cái quốc gia Hoa Kỳ này, để rồi họ lũng đoạn trong cái đảng của họ, trong cái nhóm người nào đó, ít nhất là cái nhóm người nào đó, để mà lo cái vấn đề cá nhân của họ. Thì cái điều này chúng ta sẽ chờ tiếp tục những cái hành động mà thí dụ như Tổng thống Biden viện trợ ồ ạt cho Ukraine mà không biết số tiền là bao nhiêu, và không cho đánh quả bắn vào bên Nga sâu là một cái thí dụ. Đây là cái thí dụ nhỏ nhỏ đó. Thì cho đến giờ này thì chúng ta phải chờ xem cái kết quả của sự điều tra dưới thời ông Tổng thống Biden nó như thế nào, nó khủng khiếp như thế nào. Và đây, đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Nhưng mà với tôi cho thấy là cái sự lũng đoạn của đảng Dân Chủ đã xảy ra. Ok. Rồi. Thì trong vấn đề thuế quan á, thì tôi vẫn chia ra làm hai loại. Một, thứ nhất là thuế quan của người của chính phủ Hoa Kỳ với thế giới, và thời gian của chính phủ Hoa Kỳ với người dân Mỹ đó. Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đấy. Thì đối với thuế quan của thế giới thì chúng ta sẽ thấy là một chuyện nó ổn định một cách rất là lợi điểm cho nước Mỹ, mà tôi tin tưởng là sẽ không có phức tạp như rất nhiều người nghĩ. Tôi thí dụ như ngay lúc đầu đó, ông Trump ông đưa ra cái kế hoạch mà đánh thuế khắp nơi, nhưng mà trong khắp nơi, khắp thế giới như vậy đó, thì chúng ta phải để ý là cái vấn đề của Việt Nam Lào đó là 46%, so sánh với lại Tàu nữa, là bốn quốc gia là bị đánh nặng ép nhất, cũng thấy rõ ràng như vậy. Thì sau đó thì ông giảm xuống 10% cho tất cả thế giới, có nghĩa là chưa có điều đình, chưa có gì hết á, nước Mỹ đã thâu vào 10% thế giới rồi. Tại sao nước Mỹ họ dám làm được như vậy? Như tôi đã trình bày với quý vị trong thời gian làm việc với lại kinh tế quốc tế đó, thì tôi đã biết rõ ràng là nước Mỹ là quốc gia mà cung cấp vấn đề máy lực cho tất cả những quốc gia trên thế giới. Bởi vì cái đồng đô la, bởi nền kinh tế thịnh vượng, cũng như cái sự tiêu xài của người dân Mỹ mà nước Mỹ họ đã tạo cho được cái sự tự do, sự thịnh vượng của cái người dân. Người dân Mỹ không phải là người ta nghèo, nhưng người ta không sẵn sàng để dành tiền. Có tiền có đồng nào sợ đồng đấy, chứ không phải họ nghèo. Và chính vì thế nó tạo cái nền kinh tế, cái sự mãi lực rất là lớn lao cho thế giới. Và đây là cái điều mà làm cho thế giới thừa hưởng một cái nền thịnh vượng sung túc mà trong suốt thời gian qua hành pháp của Hoa Kỳ họ không quan tâm đến, cho đến nỗi khi mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đã bị đưa cái số nợ trần lên tới, tức là ceiling debt, nợ trần là cái trần nhà đó, ceiling debt lên tới 36.000 tỷ. Thì tổng trầm mà không thể được, cái chuyện không thể được. Vấn đề chính là cái vấn đề là công bình giữa nước Mỹ và thế giới. Nếu quý vị xài thì lấy lời của tụi tôi thì cũng phải mua của tụi tôi nữa, để chúng tôi có lấy lời lại. Đây là cái điều tổng trầm muốn đưa ra. Thì đó là cái lý do chính mà cái vấn đề mà thuế khoan mà nước Mỹ, khi mà tổng trầm ông nói nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết đó, chúng ta phải làm cái chuyện đó. Và đây là cái nhược điểm. Đây là cái điểm tốt mà chúng ta cần phải đồng ý trong đó là cái gì? Bởi vì trong đó có chúng ta nè, không phải chúng ta phải nay lưng ra đi làm để đóng thuế. Và đóng thuế như vậy để rồi làm lợi cho ngoại quốc. Tôi nói thí dụ như xe hơi của Đức chẳng hạn, bán cho Mỹ chỉ đánh thuế có 2%, 2.5% thôi. Trong khi Mỹ bán cho bên kia họ đánh thuế 10%, 30%. Thì đây là cái điều bất lợi cho dân Mỹ và tất cả những quốc gia khác tương tự như vậy. Việt Nam thì cũng vậy. Thí dụ như Việt Nam bán cho Mỹ 125 tỷ, nhưng họ mua lại của Mỹ có 25 tỷ, còn 100 tỷ cái đi đâu? Thì đây là những cái điều mà họ đã sử dụng cái tiền đó trong cái, đặc biệt là trong những quốc gia mà vành đai con đường của Trung Cộng đó, họ đã tiêu tiền cho Trung Cộng rất là nhiều, và nhờ vậy đó thì Trung Cộng bài vấn đề mà cái loại hàng hóa rẻ tiền bán cho dân Mỹ thích thì mua chứ không phải cần mua, đã tiêu xài rất là nhiều, đưa đến cái sự lợi nhuận cho nước Tàu. Mà cái lợi nhuận đó nếu mà để họ làm cho người dân họ sung sướng, sung túc đó, thì không nói làm cái gì. Đằng này họ cất cái tiền đó để rồi họ gia tăng vấn đề quốc phòng, gia tăng những cái vấn đề, cái quyền lực, để rồi họ muốn thống chế thế giới, họ muốn trở thành một quốc gia siêu cường thay thế Mỹ trong một thời gian ngắn trong tương lai này. Và đây là lúc mà ông Tổng thống Trump ông bảo không thể được, ông không thể nào lệ tùy thuộc lệ thuộc vào Mỹ, quốc gia lệ thuộc vào Mỹ một đòi hơn Mỹ. Một cái hành động mà đã xảy ra vào thập niên 80 khi Nhật Bản nó cũng tương tự như vậy, bán hàng cho Mỹ là thẳng dư quá nhiều rồi họ muốn vượt qua nền kinh tế của Mỹ để Mỹ đánh sụp Nhật Bản vào năm 1992. Lúc đó là tôi đang ở bên đó. Thì đó là cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy lần này tương tự như vậy. Thì nước Tàu thì họ ngoan cố hơn. Lý do họ ngoan cố hơn là bởi vì họ cũng dùng cái chính sách của Nhật Bản xưa kia, là họ nắm nền kinh tế, nhưng mà Nhật Bản họ nắm về vấn đề kinh tế thương mại, những công ty lớn thôi, những cái chức vụ, những cái vấn đề của họ là trong lĩnh vực thương mại, công ty lớn thôi. Còn Tàu đấy họ cũng đi tương tự như vậy, nhưng họ đánh vào cái người dân chúng ta. Ví dụ như hàng hóa đánh vào người dân chúng ta, từ món đồ rẻ tiền 1-2 đồng cho đến vấn đề mà hàng hóa tiêu dùng trong nước, trong gia đình người dân, cũng như là họ mua những cái mortgage, tức là những cái nợ nần của nhà cửa của chúng ta, để mà bắt chúng ta trả tiền lợi, thay vì cho ngân hàng của chúng ta thì họ trả tiền lợi cho ngân hàng của Tàu. Và thêm vào đó nữa là họ nắm tất cả những cái chuyện mà có lợi. Ví dụ họ mua đất đai bên này nè, trong tương lai họ sẽ cạnh tranh hoặc làm những chuyện kiểm soát cái thế giới. Thêm vào đó đó, họ cũng đưa tổ chức những cái vấn đề gọi là đợt viên tại Mỹ. Và trước đây mà chúng ta mới đây thấy rõ ràng nhất là trong vấn đề mà nữ ước, những vấn đề tránh văn phòng của thống đốc hoặc là thành phố cũng bị hối lộ tham nhũng. Và ngay cả bên California, quý vị thấy rằng cái thành phố Oakland và thành phố bị bị rạc bởi vì họ chủ trương là sẽ bán cho Tàu. Bán cho Tàu cái tiểu bang đó. Họ muốn biến cái hải cảng Oakland đó, từ hải cảng San Francisco đó, để cho Tàu kiểm soát nè. Thì đây cái lời là mà cái đảng Dân Chủ làm bây giờ nó bị chặn đứng. Đó là điều mà tuần vừa rồi tôi ở bên đó, từ khách quan mà nói đó là tiểu bờ cái thành phố San Francisco rất là sạch sẽ trở lại. So sánh với lại 2 năm trước ở bên đó thì rất là nhiều homeless. Bây giờ khách quan mà nói là không có homeless. Tôi đi bộ 2 ngày liên tiếp thì tôi không thấy có homeless. Từ vấn đề qua những thành phố của Chinatown cho đến vấn đề xuống thành phố Ý, thành phố Nhật Bản, thành phố Korean. Và tôi dọc theo những khu fishing wharf du lịch của San Francisco đó, thì tôi không thấy cái chuyện có homeless. Đây là điều khách quan mà tôi nhìn thấy được như vậy. Ok. Đó là vấn đề kia, đó là vấn đề kinh tế đối với thế quan của thế giới. Riêng kinh tế thế quan của Mỹ đó, thì tôi phải với người dân Mỹ đó, thì tôi nói thông báo cho quý vị biết là đây là cái điểm tốt cho chúng ta. Thứ nhất là ông ta đã đưa ra cái ông Tổng thống Trump đó, ông đưa ra tất cả những cái kế hoạch mà trong cái bản dự thảo luật vào ngày 13-14 tháng 4 vừa rồi, tháng 5 vừa rồi đó, mới được lần trước đây đó, đã được thông qua bởi Hạ viện đó, thì rất nhiều điểm lợi cho chúng ta. Đó là cái ví dụ thứ nhất là vấn đề không đánh thuế và cái tiền tip, tức là tiền quý vị làm được tiền hoa hồng đó. Mà ví dụ những cái tiểu bang như Nevada, Las Vegas đó, cái tiền tip mà về đánh bạc có thể trên 50% với tiền lương nữa. Tôi nói thí dụ quý vị lĩnh lương 40.000 thì cái tiền tip có thể 50.000, tức là 100.000. Đó. Thứ hai nữa, những cái tiền mà chúng ta lợi tức lương động đó, chúng ta không đánh thuế những người dưới 150.000. Hoặc là những cái điều mà tất cả những cái chuyện liên quan đến thuế má đó, thì Tổng thống Trump ông cải tổ rất là nhiều trong đó. Tôi không có thể do tôi kể ra được, nhưng mà cái dự thảo mà kêu là Big Beautiful Bill, tức là đẹp lớn, và dự thảo là đẹp và lớn đó, đã được thông qua bởi Quốc hội, tức là bởi dân biểu đó. Bây giờ đang đưa lên thêm Thượng viện, thì đã đưa lên Thượng viện, nhưng mà Thượng viện họ chặn đứng lại, lý do họ chặn đứng, họ bảo họ sợ rằng cái vấn đề giảm thuế như vậy đó nó đưa đến về thâm thủng công quỹ của nước Mỹ và nước Mỹ sẽ không có tiền để trả. Thì đây là cái điều họ sợ. Nhưng mà với ông Michael Johnson, tức là ông chủ tịch Quốc hội đó, ông đưa lên bảo chuyện ông sợ. Và tôi thấy cái chuyện ông Michael Johnson nó rất là đúng. Là sao? Thứ nhất là vấn đề người dân họ xin được làm nhiều hơn. Cái thay là đầu tư vào Mỹ trong tương lai nhiều hơn. Quý vị thấy là nổi cái chuyện mà trước đây có 2 tháng là quý vị thấy là đầu tư vào Mỹ lên tới 6-7 ngàn tỷ, tức là 6-7 trillion đô la rồi. Mới cái chuyến vừa rồi Tổng thống Trump đi qua bên Trung Đông đó, quý vị thấy thêm là 3-4 ngàn tỷ nè, đầu tư vào Mỹ nè. Thì cái số tiền này đưa lên như vậy đó, tôi phải nói là cái lao động của Mỹ sẽ thiếu nữa là khác. Thiếu nữa là khác. Tại vì công ăn việc làm rất là nhiều, rất là nhiều. Mà nếu mà công an việc rất là nhiều mà không có cho người dân có được cái hưởng lợi trong vấn đề mà làm overtime và không có trả lợi trong vấn đề mà tiền tiếp thì họ sẽ không sẵn sàng, họ không làm thêm. Không làm thêm. Và đây là cái điều thiếu lao động, nó trở thành thiếu lao động thêm nữa. Thì cái, những cái đạo luật của Tổng thống Trump cũng có dùng ý là khuyến khích người ta đi làm nữa chứ không phải không đâu. Ngay cá nhân tôi bây giờ dược dù tôi retire nhưng mà tôi vẫn hàng ngày tôi vẫn nhận được những cái thư mời tôi đi làm. Nghĩa là họ mời interview online nó là khác, rất khác rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi chưa cần làm cái chuyện đó. Chứ nếu mà trong giai đoạn cần thì không phải vì đồng tiền mà vấn đề chính là vì cần cho cái xã hội, tôi cũng sẵn sàng tôi đóng góp thêm. Nhưng mà cho đến giờ này tôi cảm thấy chưa cần thiết nên tôi chưa làm. Nhưng mà từ những cái vấn đề thuế quan đối với người dân như vậy đó thì chúng ta phải hiểu là nếu mà chúng ta mà không đi làm đó thì chúng ta lợi được cái gì? Và chúng ta thiệt hại cái gì? Và ngoài cái vấn đề đó, với chương trình mà cải tổ chính phủ như chúng ta thấy đó, như vấn đề do Bộ Giáo dục chẳng hạn, hay những vấn đề như của ông Elon Musk đưa ra trong cái kế hoạch DOS của ông ở DOG đó, thì đã cắt giảm cái biết bao nhiêu cái tiền gian lận trong đó cái tiền quỹ xã hội đó, chúng ta thấy rất là nhiều trong cái vấn đề đó. Thì 20 triệu người mà lãnh lương hàng tháng đó, mà cho đến giờ này là không biết cái số tiền đi đâu, là cần phải điều tra để cắt giảm số tiền đó, nó đưa đến trả lại cho người dân, chuyện đó sẽ phải có thôi. Đó là cái điều mà phải điều tra. Nhưng quan trọng là ai là người đã nhận được cái số tiền đó. Thì đây là cái điều mà cái next step, tức là cái bước tới đang người ta phải tìm hiểu ra cái chuyện đó. Ok. Còn vấn đề giáo dục cũng vậy. Họ đã xuyên tạc rằng cái giáo dục là được cắt như vậy, tức là ngu dân không có chuyện kia. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, đó là cái hình thức gọi là hàng hồ, hình thức lợi dụng thôi. Chứ không phải như vậy. Tại sao? Khi mà tôi đã nói là tôi đi làm việc 4 biển 5 châu rồi đó, thì quý vị biết là có nhiều quốc gia bên kia nhỏ hơn cái tiểu bang của Mỹ nè. Có quốc gia thì 2-3 triệu dân, rồi nó thí dụ Do Thái 8 triệu dân 7 triệu dân, Singapore đó, Tân Java đó cũng chỉ có 6 triệu dân rồi, và chưa kể những quốc gia như Luxembourg hoặc là Monaco vậy đó, thì Monaco của bên Âu Châu đó, những quốc gia chỉ có 2-3 triệu dân họ cũng có bộ giáo dục riêng này. Thì nên chính như vậy, nên khi nước Mỹ mà thành bộ giáo dục liên bang đó, chúng ta thấy cái tiền đó được lợi dụng bởi tiểu bang và xin nó làm chuyện này chuyện kia, vẽ vời làm đủ trò hết á. Nên ông Tổng thống Trump cũng cắt cái bộ giáo dục, bỏ cái bộ giáo dục liên bang đi. Để làm gì? Để biến nước Mỹ có 50 cái tiểu bang bộ giáo dục. Và những bộ giáo dục đó cho tiểu bang, họ phải lo cho tiểu bang của họ. Và mỗi bộ giáo dục như vậy, họ cạnh tranh với những tiểu bang khác để làm cho cái con em của mình, cái quốc gia, cái tiểu bang của mình có cái sự giáo dục nó hữu hiệu hơn, bởi nó gần gũi trong tiểu bang, cạnh tranh với lại cái văn hóa của tiểu bang, và đồng thời cha mẹ đóng góp thêm vào cho cái tiểu bang đó. Nhưng chúng ta nhìn thấy trong cái vùng địa phương chúng ta thôi đó, chúng ta thấy tại sao có những cái quận, cái county đó của chúng ta học trò chỗ này giỏi hơn học trò chỗ kia. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải nghĩ đến vấn đề là giáo dục địa phương nó hữu hiệu hơn là giáo dục của trung ương. Thì đó là lý do tại sao Tổng thống Trump nghĩ chuyện đó. Và thêm vào đó là chúng ta phải nghĩ đó là tôi nhìn lên cha mẹ, gia đình của ông Clinton, gia đình của ông Obama, gia đình của ông Biden hay là Kamala Harris chẳng hạn, những cái lãnh đạo mới đây nhất của dân chủ đó, có gia đình hơn gia đình của Tổng thống Trump không? Thì đó là điều chúng ta thấy là cái sự giáo dục của gia đình Tổng thống Trump nó tuyệt vời, nó xa hơn với gia đình kia nhiều. Thì chúng ta không có lý do gì mà tin tưởng với cái sự giáo dục mà thất bại của những nền dân chủ lúc trước kia. và đồng thời chúng ta phải đồng ý là nền tảng của gia đình là cái sự giáo dục cho con cháu đó, thì đưa đến đề tiểu bang này cũng đưa đến vấn đề cũng có sự hữu hiệu hơn là chúng ta nằm ở liên bang. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ để cho quý vị thấy là chuyện nó xảy ra. Còn vấn đề mà lợi tức cũng vậy, lợi tức cũng vậy. Chúng ta nói vấn đề ông cắt lợi tức này kia, nhưng chắc chắn là trong cái sự lợi tức là không có cắt cái tiền Medicare, không có cắt vấn đề tiền của SSI, không có cắt vấn đề tiền của xã hội rồi tiền hưu, bởi vì đó là những cái luật. Tuy nhiên, cắt cái tiền Medicare, kết là tiền giúp đỡ đó, đó là cái tiền lợi dụng của từng tiểu bang họ xin từ liên bang trở về. Đây là điều chắc chắn này, vâng.
Vâng, nói về cái vấn đề Medicare thì rất nhiều người họ không hiểu đúng, họ phản ứng, họ chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump. Mà hôm qua hôm kia thì ông Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện có lên trên truyền thông có nói rằng như hồi nãy anh có nói, tiến sĩ Nguyễn Minh Lương có nói rằng Medicare không có cắt, nhưng mà Medicare cắt là cắt những cái di dân bất hợp pháp đang hưởng cái Medicare và những người khỏe mạnh mà không chịu đi làm. Còn ngoài ra thì vẫn giữ nguyên như cũ thôi, cho nên nhiều khi nghe những cái chuyện, những cái fake news, những cái tin không đúng sự thật làm cho người dân Hoa Kỳ hoang mang. Thưa anh, thì với cái xã hội Mỹ hiện tại như từ trước giờ mọi người cũng đã biết rồi đó, thì cái người Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như người Việt Nam trên toàn thế giới và người Việt trong Nam trong nước thì đối diện với cái xã hội Mỹ hiện tại như thế nào thưa anh?
Ok, thì với tôi đó, lẽ nhiên nước Mỹ là một quốc gia mà luôn luôn có cái cơ hội rất là nhiều. Mà chúng ta cá nhân là chúng ta bị giới hạn chính chúng ta với cơ hội đó thôi. Tôi nói thí dụ, quý vị đi làm lấy tiền mặt, đó quý vị giới hạn chính là bằng cái tiền đó. Chứ quý vị quên rằng là quý vị làm lấy tiền mặt không đóng thuế đó, thì quý vị mất cái quyền lợi của tương lai trong vấn đề thuế mà, trong vấn đề tiền SSA, tiền SSI. Và cái thứ hai là cái tiền để dành quan trọng của quý vị nào, tiền benefit quý vị trong công ty, nó là rõ ràng như vậy. Và cái điều thứ hai nữa là quý vị không hội nhập vào nước Mỹ đó, thì cái sự tiến thân của quý vị nó rất là chậm. Tôi nói thí dụ như quý vị đi làm hưởng trợ cấp đó, thì quý vị cái tiền là tiền tối đa rồi, nhưng tiền đi làm nó là tiền tối thiểu, mà tối thiểu thì có cơ hội lên nhiều hơn. Bằng chứng là bây giờ quý vị thấy những cái tiểu bang như California đi, cái tiền lương giờ đó tối thiểu là 20 đồng giờ, 25 đồng giờ. Đầu tiên quý vị làm đi làm lấy tiền mặt đó, quý vị thấy họ trả cho quý vị 1.200 đồng một tháng. Thì quý vị tưởng tượng đi 1.200 đồng một tháng đó, mà nếu mà quý vị làm lương giờ, bây giờ tôi làm 60 giờ một tuần giống như quý vị đang làm cho lấy tiền mặt đó, thì quý vị thấy 40 giờ đó là quý vị là 800 rồi, 20 đồng giờ tôi lấy tiền siêu thiểu, tối thiểu đó. Còn 20 giờ còn lại là 60 giờ đó. Tại sao tôi nói trên 60 giờ? Tôi nghĩ quý vị đi làm là làm lấy tiền mặt, quý vị làm tới 6 ngày một tuần, mỗi ngày 10 giờ là 60 giờ. Thì khi mà 20 giờ còn lại, quý vị đã ăn 1.5 tiếng nữa. Dễ tức là 30 đồng giờ, 30 đồng cho 20 giờ, 600 là 1.400 rồi. Thế một châu trong một tuần là quý vị lấy 1.400 rồi. Chưa kể quý vị đi làm cho người ta cả tháng trời dòng dã, quý vị lấy 1.200 rồi. Theo tôi biết là như vậy. Thì quý vị thấy rất là cái sự thiệt hại rất là lớn xảy ra. Mà vì quý vị không hội nhập vào cái nước Mỹ, một nền kinh tế vĩ mô mà quý vị thiệt hại một cái rất là lớn, rất là tệ hại. Mà quý vị phải trốn tránh làm đủ thứ trò hết á. Đây là cái điều mà cái dự thảo luật mới mà tung ra như vậy đó, quý vị cũng có benefit luôn. Lý do không có benefit là tại vì quý vị không có chứng minh được cái vấn đề quý vị làm ăn thôi. Trong khi quý vị làm ăn rất là cực khổ, mà không hội nhập quý vị làm không được. Thế vào đó, ngay cả những người mà không hội nhập đó, mà lấy tiền mặt như vậy ở nhà đó, quý vị cũng có một cái thiệt thòi lớn là gì? Quý vị ngồi không, quý vị không chịu đi học thêm cái nghề. Học nghề làm cử nhân bằng này bằng kia, học không có nghĩa là phải đi làm. Những kiến thức của quý vị đã xảy ra, mà chúng ta không làm được cái chuyện đó. Đó là những cái điều tôi chia sẻ để quý vị thấy. Những cái vấn đề thuế quan của chúng ta nó đưa đến vấn đề mà nó thiệt hại rất là nhiều nếu chúng ta qua nước Mỹ này mà chúng ta không hội nhập vào cái nước Mỹ này. Rồi thêm vào đó những chuyện, những quyền lợi nó đi đến rất là rõ ràng, rất là lợi, rất là tệ hại là gì? Nếu mà quý vị nói đến vấn đề tiền SSA đó, là cái tiền hưu trí đó, mà quý vị đi làm đó. Mà nếu mà quý vị đi làm với động lương cao đó, tôi xin thưa quý vị, người thân họ phối ngẫu của chúng ta cũng được hưởng cái tiền đó. Thêm vào đó con cháu của chúng ta cũng được hưởng cái tiền đó. Còn nếu chúng ta không có chuyện đó rồi mang một con cháu chúng ta chết đi, con cháu cho không có cái tiền gì để họ được hưởng hết, họ cũng phải lo tự lập nuôi thân của họ. Đây là những cái điều mà benefit xảy ra mà chúng ta không hiểu được. Tại vì chúng ta cứ tùy thuộc vào cái SSA, về Medicare, đúng không? Hồi nãy nói Medicare là ông Michael Johnson ông cắt chuyện đó, thì tôi đã xác nhận cho nó đúng 100% luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu mà chúng ta tùy thuộc vào cái tiền đó đó, thì chúng ta mới quan tâm. Còn nếu chúng ta không tùy thuộc tiền đó thì ông có cắt thì chúng ta có quan tâm làm gì đâu. Mà khi mà chúng ta tùy thuộc vào tiền đó là chúng ta đã thất bại rồi đó. Thất bại rồi đó quý vị. Tại vì chúng ta không hội nhập với xã hội Mỹ này. Như là nãy tôi trình bày lý do mà chúng ta hội nhập, không hội nhập chúng ta thất bại. Mà chúng ta thiệt thòi rất là lớn, thiệt thòi không phải cho cá nhân chúng ta, thiệt thòi cho gia đình chúng ta. Tôi nói thí dụ cái survival đó. Nếu mà quý vị đi làm thì người phối ngẫu của chúng ta cũng được hưởng cái tiền benefit đó. Con cháu chúng ta được hưởng benefit đó nếu chúng ta chết đi. Thì đây là những cái điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy là chúng ta phải hội nhập, chúng ta phải tích cực đi làm. Chúng ta không cần cái Medicare, nó Medicare. Thêm vào đó nó cái chuyện thứ hai xảy ra đó, chúng ta phải hiểu đó. Cái Medicare là cái vấn đề không phải chúng ta lợi dụng hay những người hưởng đó lợi dụng. Tôi nói thế tại sao cái sự lợi dụng nó có. Cái lợi dụng có xảy ra là như thế này. Tôi nói thí dụ quý vị đi bác sĩ, quý vị xin thuốc không có tốn tiền. Mà quý vị không tốn tiền có nghĩa là người đóng thuế phải trả tiền. Đó, nhưng mà cái quan trọng là không phải thế. Cái quan trọng là quý vị xin thuốc đó để quý vị gửi Việt Nam, gửi nước này, gửi nước nọ. Đây tôi không nói người Việt chúng ta không. Chúng ta nói cả cái community của sống trên nước Mỹ này. Trong đó có người Tây Ban Nha, có người Mỹ Tây Cơ, có những người Tàu, có những người Phi Lập Tân. Họ cũng làm cái chuyện đó. Thì nếu mà chúng ta không vượt ở cái đoạn đó đó, nếu mà chính phủ Mỹ không cải tổ thực sự để khuyến khích người dân đi làm đó, thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Mà thiệt thòi chính con cháu chúng ta mai mốt họ hội nhập vào xã hội Mỹ, họ cũng phải trả cho cái tiền đó nữa. Tôi nói một cái thí dụ nữa rất là rõ ràng cho người thấy đó. Và khi mà chúng ta lấy được cái tiền đó như vậy đó, thì nước khác họ cũng làm cái chuyện đó. Và chính là cái sự thâm thủng nó xảy ra rất là dữ dội. Rất là dữ dội, và chúng ta bị tùy thuộc vào đội cái lãnh đạo, những cái tiểu bang nó xin cái tiền đó, nó thụ lợi bằng cái chính những người có đơn xin đó đó. Nên chúng ta tạo ra một cái khối cộng đồng thâm thủng cho cái tiểu bang đó. Tôi nói thí dụ như California đi. Tôi thấy tiểu bang California là một tiểu bang đứng thứ 5 trên thế giới trong vấn đề kinh tế. Tôi nói nếu không tôi không gặp. Và cái nhất là top 10. Đó. Nhưng mà bây giờ tiểu bang California là tiểu bang đang nợ nần 60 tỷ đô la vì vấn đề thâm thủng. Tôi có tin được như vậy không? Mà thuế ở bên đó rất là cao. Sales tax ở bên đó 10%. Người dân đi làm bên đó, đó dù là quý vị thấy có sự hưởng về trợ cấp này, trợ cấp kia đó, thuế sale tax bên đó 10%. Xăng ở bên đó, hôm vừa tôi mới ở bên đó về, nếu mà tôi đi vô Costco tôi trả, thì nó là 4.7. Mà nếu tôi trả bên ngoài, có cây xăng 5 đồng, có cây xăng 5 đồng rưỡi. Bạn tôi nói có chỗ 7 đồng là khác. Tại vì những cái vùng đất đỏ nó thuê cao, nó phải trả 7 đồng. Trong khi chúng ta bên này chúng trả 2.7 là một nửa số tiền đó. Thì quý vị thấy rằng là cái sự lợi dụng của chính phủ địa phương đó xin cái tiền đó để giúp đỡ cho những thành phần đó đã làm cho kiệt quệ, tệ hại cho cả thành phố nơi chung chính những người đang cư ngụ trong đó nữa. Thì đây là những cái điều mà tôi phân tách để quý vị thấy là chúng ta không nên tùy thuộc vào cái tiền đó, và chúng ta chủ động là chúng ta vẫn khá hơn cho mọi lĩnh vực trong tương lai. Mà ngay cả bây giờ tôi nói thí dụ những người hưởng SSA đó, họ muốn đi chơi đâu họ đi, họ muốn làm gì họ làm, họ quyền họ để tiền trong còn kê, họ để dành thêm. Trong khi quý vị xin những cái tiền đó, quý vị không có quyền để dành được. Và chính vì thế đó, quý vị đi chơi chẳng hạn, đi về Việt Nam, quý vị chơi 2-3 tháng, 4-5 tháng, không ai cấm quý vị đó. Tiền SSI quý vị xin là quý vị bị cúp liền, đúng không? Nhưng tại sao tôi nói cái SSI bị cúp? Bởi vì khi mà quý vị nó có tiền Medicare, tức là quý vị cái tiền lợi tức của quý vị thấp, chứ không gì hết đó. Nó liên quan như vậy. Và đây là cái trường hợp xảy ra mà tôi xin chia cho quý vị thấy luôn đó. Trong cái chính trị cũng vậy. Tổng thống Trump, ông đã biết rằng là Cộng sản Việt Nam mà không thể nào rời bỏ được cái sự nô lệ Trung Cộng. Nên họ là những người mà bám vào cái bên đó. Thì Tổng thống Trump cũng đã cố tình build cái Trump Tower, tức là cái hotel tại Liệt. Và rồi build luôn cả tại Thủ Thiêm nữa là cái thứ hai. Và đồng thời ông sẽ cố gắng đưa ra cái vấn đề gọi là nhà máy điện hạt nhân tại một Việt Nam nữa. Mà đó là những cái chính sách kinh tế và vấn đề chính trị ràng buộc đó mà chính Nga, Xô và Trung Cộng đã đưa ra cho Tàu đó. Thì Mỹ đã nhảy vô Việt Nam để làm chuyện đó làm gì? Tạo cái điều kiện cho Việt Nam thoát Trung, thoát Nga. Mà nếu họ làm được chuyện đó đó, thì những người mà hưởng SSI của chúng ta đó, sẽ không có cơ hội đi về Việt Nam. Tại sao như vậy? Thưa quý vị, đi về quá 30 ngày đó, quý vị sẽ bị cúp tiền đó liền. Cúp tiền của họ. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị thấy là chúng ta lớn lên hãy bảo cho khuyến khích chúng ta hội nhập với xã hội Hoa Kỳ để rồi chúng ta sống với sự thịnh vượng chung của nước Mỹ. Có nghĩa là nước Mỹ muốn chúng ta giàu để chúng ta tự lực cánh sinh chứ không phải tùy thuộc vào chính phủ trong vấn đề trợ cấp, trong vấn đề mà housing hay trong về gọi là low income housing hoặc vấn đề giúp đỡ của chính phủ khi chúng ta về già. Đây là cái điều chắc chắn này. Đó.
Vâng, thưa quý vị, cái dự luật trong cái bill, một trong những cái phần trong cái dự luật Beautiful Bill của mà trên các mạng truyền thông đã công bố vừa rồi mà hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Mưu Lực cũng có nói qua đó. Thì thưa quý vị, thì trong đó có cái phần Medicare và Medicaid mà mọi người vẫn lo sợ là sẽ bị cắt. Nhưng mà Medicare thì không, chắc chắn là không cắt rồi, và còn Medicaid là, thưa quý vị, hiện tại có 1,4 triệu di dân bất hợp pháp đang hưởng cái Medicaid và 4,8 triệu người đang lợi dụng cái Medicaid nhưng mà không có chịu đi làm việc. Cho nên Đảng Cộng Hòa đã cắt những người đó thôi, còn những quý vị cao niên, quý vị phụ nữ có thai, quý vị phụ nữ có con nhỏ vẫn được hưởng như bình thường, không bị gì hết nha. Thưa quý vị, về sắp tới nếu quý vị theo dõi như thế nào là chắc chắn những người này sẽ không có bị sao hết. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và thưa quý vị, chương trình sẽ được phát lại vào chiều mai lúc 4:30. Và chúc tiến sĩ Nguyễn Văn Lương cũng như quý khán giả luôn luôn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương cũng xin mến chào quý đại đã cho tôi cơ hội để chia sẻ những cái sự hiểu biết đến với người dân Việt của chúng ta.
Vâng, xin chào tiến sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình vào tuần sau sáng thứ hai ạ.
Vâng.